Pháp hội Vô Tận Ý Bồ Tát thứ 61 tiếp theo. Thế nào là Bồ Tát tu tập vô tận? Như tất cả thiện tâm đã được phát khởi thường nguyện Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát tu tập vô tận. Tại sao vậy? Vì đem các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề không có cùng tận vậy. Thưa Tôn giả, ví như trời mưa một giọt nước rơi vào đại hải, giọt nước mưa ấy dầu nhỏ mà trọn không hề diệt tận. Bồ Tát thiện căn nguyện hướng Bồ Đề không có diệt tận cũng như vậy. Tu tập thiện căn ấy đó là chánh hồi hướng tu tập thiện căn, vì thủ hộ chúng sanh tu tập thiện căn, vì tùy theo chỗ cần dùng của chúng sanh mà tu tập thiện căn, vì muốn thành tựu nhất thiết trí mà tu tập thiện căn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành tập hợp vô tận vậy. Thế nào là Bồ Tát giáo hóa vô tận? Tánh của chúng sanh chẳng thể kể đếm, Bồ Tát ở trong đó chẳng nên kể đếm. Nếu có Bồ Tát trong một ngày giáo hóa tất cả chúng sanh đầy trong tam thiên đại thiên thế giới, tính số như vậy nhẫn đến vô lượng bất khả tư nghị, bất khả xưng số kiếp giáo hóa chúng sanh. Dầu có giáo hóa chúng sanh bất khả xưng kế, bất khả tư nghị như vậy, mà ở nơi phần chúng sanh còn chưa giáo hóa được 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến toán số thí dụ chúng sanh được biết. Tại sao? Vì tánh chúng sanh ấy vô lượng vô biên, bất khả xưng kế, bất khả tư nghị vậy. Nếu Bồ Tát nghe lời nói ấy mà chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy, nên biết Bồ Tát này siêng tu tinh tiến. Đây gọi là Bồ Tát giáo hóa vô tận. Thế nào là Bồ Tát trợ đạo vô tận? Bồ Tát tu hành trợ đạo công đức vô lượng vô biên, ở trong ấy Bồ Tát chẳng nên hạn lượng. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh có bao nhiêu công đức, hoặc từ quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại, cùng tất cả thanh văn duyên giác, có bao nhiêu công đức, tập hợp tất cả công đức phàm thánh ấy lại, mới là thành tựu công đức của một lỗ lông nơi thân Phật Thế Tôn. Công đức của mỗi mỗi lỗ lông như vậy, nhẫn đến tất cả lỗ lông tập hợp lại mới thành công đức của một tùy hình hảo của thân Như Lai. Công đức của mỗi mỗi tùy hình hảo như vậy, nhẫn đến tất cả tùy hình hảo tập hợp lại mới thành công đức của một tướng đại nhân của Như Lai. Công đức của mỗi mỗi tướng như vậy, nhẫn đến 30 tướng, tập hợp công đức trăm lần 30 tướng như vậy mới thành công đức bạch hào giữa chặn hai chân mày của Như Lai. Tập hợp công đức của trăm ngàn bạch hào như vậy mới thành công đức vô kiến đảnh tướng của Như Lai. Đây gọi là Bồ Tát trợ đạo công đức vô tận. Thế nào là Bồ Tát trợ trí vô tận? Trợ trí được Bồ Tát tu tập vô lượng vô biên, ở trong ấy Bồ Tát chẳng nên hạn số. Tại sao vậy? Như trí của tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới bằng trí được thành của một vị tín hành. Trí tín hành như vậy so với trí được thành tựu của một vị pháp hành thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được bậc pháp hành, so với trí được thành tựu của một vị bát nhân, thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều là bậc bát nhân, so với trí được thành tựu của một vị tu đà hoàng, thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí tu đà hoàng, so với trí được thành tựu của một vị tư đà hàm, thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí tư đà hàm, so với trí được thành tựu của một vị ana hàm, thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến chẳng bằng 1 phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí ana hàm, so với trí được thành tựu của một vị a la hán, thì chẳng bằng 1%, 1 phần ngàn, 1 phần trăm ngàn dạng, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí A-la-hán, so với trí được thành tựu của một vị duyên giác, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí duyên giác, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát trăm kiếp, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí của Bồ Tát trăm kiếp, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát đắc nhẫn, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí của Bồ Tát đắc nhẫn, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát bất thối, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều được trí của Bồ Tát bất thối, so với trí được thành tựu của một Bồ Tát bổ xứ, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Nếu tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới đều được trí của một bổ xứ Bồ Tát, so với trí thị xứ phi xứ của một Như Lai, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn vạn, nhẫn đến chẳng bằng một phần toán số thí dụ. Tóm lại, Như Lai thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp cũng như vậy. Nếu Bồ Tát được nghe lời ấy mà chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy, thì nên biết Bồ Tát này siêng tu tinh tiến. Đây gọi là Bồ Tát trợ trí vô tận. Thế nào là Bồ Tát trợ huệ vô tận? Tất cả chúng sanh có những tâm hành chẳng thể cùng tận, ở trong ấy Bồ Tát chẳng nên đếm tính. Như quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả chúng sanh có những tâm hành, nếu có người trong một niệm đủ những tâm hành của tam thế chúng sanh như vậy, mỗi mỗi niệm cũng đều có đủ những tâm hành như vậy. Như một người có đủ tâm hành như vậy, tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đều cũng như vậy. Như tất cả tam thế chúng sanh có những tham dục sân khỏe ngu si và các phiền não, nếu có một người trong một niệm có đủ những phiền não như vậy của tất cả tam thế chúng sanh, mỗi mỗi niệm đều cũng có đủ phiền não như vậy. Như một người có đủ những phiền não như vậy, tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đều cũng như vậy. Như tất cả tam thế chúng sanh có những kiết sử, nếu có một người trong một niệm có đủ những kiết sử như vậy của tất cả tam thế chúng sanh, mỗi mỗi niệm cũng đều có đủ kiết sử như vậy. Như một người có đủ những kiết sử như vậy, tất cả vô lượng vô biên chúng sanh đều cũng như vậy. Bồ Tát ở trong ấy sanh huệ quang minh, một niệm huệ quang không có các trần lao che mờ, đều chiếu rõ quá khứ, vị lai, hiện tại tất cả chúng sanh, những phiền não, cảnh sở duyên của các tâm hành, những sanh trụ dị diệt, đều không sót thừa. Bồ Tát này ở nơi tất cả tam thế chúng sanh phiền não tương ưng, không gì chẳng biết rõ hết. Ví như hư không kia, không gì chẳng trùm chứa, cũng vậy. Bồ Tát huệ quang không chỗ nào chẳng chiếu rõ. Nếu Bồ Tát nghe lời này mà chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy, thì nên biết Bồ Tát này siêng tu tinh tiến. Đây gọi là Bồ Tát trợ huệ vô tận. Thế nào là Bồ Tát tu tập trợ Phật Pháp vô tận? Bồ Tát sở hành tu tập trợ Phật Pháp vô lượng vô biên, ở trong đó Bồ Tát chẳng nên hạn lượng. Từ lúc sơ phát tâm đến khi ngồi đạo tràng Bồ Đề, thời gian chặn giữa tu hành đầy đủ sáu ba la mật. Tu hành đầy đủ các pháp trợ đạo, tất cả phát tâm tu hành tất cả thiện căn như vậy bất khả xưng kế thải đều trợ Phật Pháp. Đây gọi là Bồ Tát tu hành trợ Phật Pháp mà không có tận. Đây gọi là Bồ Tát tám sự tu hành tinh tiến vô tận vậy. Còn nữa, thưa tôn giả, Bồ Tát tinh tiến cũng chẳng thể tận, hoặc thân thiện nghiệp, hoặc khẩu thiện nghiệp, hoặc ý thiện nghiệp thường xuyên chẳng giải đãi. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tu hành tinh tiến thường tương ưng với thân khẩu ý. Dầu thân khẩu tinh tiến mà đều do nơi tâm, tâm là tăng thượng. Thế nào là Bồ Tát tâm tinh tiến? Đó là tâm thủy và tâm chung. Thế nào là tâm thủy? Vì là sơ phát tâm vậy. Thế nào là tâm chung? Vì là bồ đề tâm tịch diệt vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì ở nơi chúng sanh khởi đại bi vậy. Thế nào là tâm chung? Vì là không có ngã nhân vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì nhiếp chúng sanh vậy. Thế nào là tâm chung? Vì chẳng lấy các pháp vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì chẳng nhàm sanh tử vậy. Thế nào là tâm chung? Vì không có tam giới vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì xả thí sở hữu vậy. Thế nào là tâm chung? Vì không có khinh khi vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì thọ trì giới vậy. Thế nào là tâm chung? Vì chẳng trì giới vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì tu hành nhẫn nhục vậy. Thế nào là tâm chung? Vì không có giận tranh vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì phát hành các thiện pháp vậy. Thế nào là tâm chung? Vì riêng một chẳng xen tạp vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì tu tập chánh định vậy. Thế nào là tâm chung? Vì tâm thanh tịnh vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì đa văn không nhàm vậy. Thế nào là tâm chung? Vì thiện tư duy vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì tập thưa hỏi thâm nghĩa vậy. Thế nào là tâm chung? Vì pháp không có ngôn thuyết vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì cầu trí huệ vậy. Thế nào là tâm chung? Vì đoạn dứt hí luận vậy. Thế nào là tâm thủy? Là tu bốn phạm hạnh vậy. Thế nào là tâm chung? Vì xả bỏ chân trí vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì đủ ngũ thông vậy. Thế nào là tâm chung? Vì đủ lậu tận vậy. Thế nào là tâm thủy? Là phát hành niệm xứ vậy. Thế nào là tâm chung? Vì niệm không có tư duy vậy. Thế nào là tâm thủy? Vì phát hành chánh cần vậy. Thế nào là tâm chung? Vì lìa thiện và bất thiện vậy. Thế nào là tâm thủy? Là phát hành như ý phần vậy. Thế nào là tâm chung? Vì đủ báo đắc vậy. Thế nào là tâm thủy? Là phát phương tiện các căn vậy. Thế nào là tâm chung? Là quán các căn pháp vậy. Thế nào là tâm thủy? Là tập hợp các lực vậy. Thế nào là tâm chung? Vì trí chẳng hư hoại vậy. Thế nào là tâm thủy? Là phát trợ bồ đề phần vậy. Thế nào là tâm chung? Là khéo biết phân biệt phương tiện các giác phần vậy. Thế nào là tâm thủy? Là cầu trợ đạo pháp vậy. Thế nào là tâm chung? Vì là không có tiếng thu vậy. Thế nào là tâm thủy? Là cầu tịch diệt vậy. Thế nào là tâm chung? Là tâm vĩnh viễn tịch diệt vậy. Thế nào là tâm thủy? Là phát khởi huệ vậy. Thế nào là tâm chung? Là khéo biết pháp vậy. Thế nào là tâm thủy? Là hiểu biết nhân vậy. Thế nào là tâm chung? Là khéo biết nhân vậy. Thế nào là tâm thủy? Là từ người mà nghe vậy. Thế nào là tâm chung? Là ở trong các pháp không có phóng dật vậy. Thế nào là tâm thủy? Là phát nghiêm sức vậy. Thế nào là tâm chung? Là biết thân tánh vậy. Thế nào là tâm thủy? Là trang nghiêm khẩu vậy. Thế nào là tâm chung? Là thánh nín lặng vậy. Thế nào là tâm thủy? Là hành ba môn giải thoát vậy. Thế nào là tâm chung? Là không có sở tác vậy. Thế nào là tâm thủy? Là hàng phục tứ ma vậy. Thế nào là tâm chung? Là xả bỏ kiết tập vậy. Thế nào là tâm thủy? Là biết phương tiện vậy. Thế nào là tâm chung? Là trọn vẹn huệ vậy. Thế nào là tâm thủy? Là khéo biết pháp vậy. Thế nào là tâm chung? Là khéo biết độ vậy. Thế nào là tâm thủy? Là khéo biết thế tục vậy. Thế nào là tâm chung? Là khéo biết chân đế vậy. Đây gọi là Bồ Tát tâm tinh tiến vậy. Tâm ấy đầy đủ tinh tiến vô tận nên nói thủy chung. Bồ Tát đầy đủ những tướng tạo tác như vậy mà tâm chưa từng có trụ trước nơi tác nghiệp. Bồ Tát này ở nơi các nghiệp tướng biết mà cố ý làm. Thế nào là Bồ Tát biết mà cố ý làm? Vì các thiện căn vậy, vì các chúng sanh tu nơi đại bi nên chẳng lìa bỏ hữu vi vậy, vì chư Phật chân diệu trí nên chẳng theo sanh tử vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà chẳng thể tận vậy. Lúc nói pháp ấy có 70 Na Do Tha chư thiên và thế nhân phát tâm vô thượng bồ đề, 32.000 đại bồ tát được vô sanh pháp nhẫn. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với vô tận ý bồ tát rằng: Bạch đại sĩ, lành thay, lành thay. Ngài nói về tinh tiến Ba La Mật chẳng thể tận rất tốt. Duy nguyện Ngài nói về thiền Ba La Mật mà chẳng thể tận, như chư Đại Bồ Tát đã được thiền Ba La Mật vô tận. Vô tận ý Bồ Tát nói, thưa Tôn giả, nếu chư Đại Bồ Tát dùng 16 sự tu hành thiền Ba La Mật mà không có tận, chẳng đồng với Thanh Văn và Bích Chi Phật. Những gì là 16 sự? Bồ Tát tu chánh định không có ngô ngã, vì đầy đủ Như Lai các thiền định vậy. Bồ Tát tu chánh định chẳng tham chẳng trước, vì chẳng cầu mình vui vậy. Bồ Tát tu chánh định hành nơi đại bi, vì đoạn dứt phiền não kiết tập cho chúng sanh vậy. Bồ Tát tu chánh định tăng ít các thiền quán, vì thấy lỗi quả của dục giới vậy. Bồ Tát tu chánh định đủ các nghiệp dụng thần thông, vì biết tâm hành các chúng sanh vậy. Bồ Tát tu chánh định tâm thường nhu nhuyến, vì được tự tại ở trong chúng sanh vậy. Bồ Tát tu hành chánh định khéo biết nhập xuất nơi các thiền tam muội, vì hơn sắc giới và vô sắc giới vậy. Bồ Tát tu chánh định tâm thường tịch diệt, vì hơn các thiền tam muội của hàng nhị thừa vậy. Bồ Tát tu hành chánh định trọn không còn có phát khởi, vì cứu cánh đã làm rồi vậy. Bồ Tát tu hành chánh định không có suy hao, vì khéo đoạn trừ diệt các tập khí vậy. Bồ Tát tu hành chánh định thường nhập trí huệ, vì siêu quá thế gian mà đến vĩ ngạn vậy. Bồ Tát tu chánh định để biết tâm hành chúng sanh, vì độ chúng sanh vậy. Bồ Tát tu chánh định chẳng đoạn dứt giống tam bửu, vì được vô tận các thiền định vậy. Bồ Tát tu chánh định không có thối thất, vì tâm thường định không có các sai lầm vậy. Bồ Tát tu chánh định mà được tự tại, vì đầy đủ tất cả thiện pháp vậy. Bồ Tát tu chánh định nội thiện tư duy, vì dứt hơi thở vào ra mà được thắng trí vậy. Đây là Bồ Tát dùng 16 sự tu hành thiền Ba La Mật mà không có tận, chẳng đồng với hàng Thanh Văn Bích Chi Phật. Thế nào là Bồ Tát tu chánh định? Vì đủ các thần thông trí huệ vậy. Thế nào là thông và thế nào là trí? Nếu thấy các sắc tướng đây gọi là thông, nếu biết tất cả sắc tận pháp tánh mà chẳng chứng tận, đây gọi là trí. Nếu nghe âm thanh đây gọi là thông, hiểu rõ tam thế tất cả âm thanh không có tướng ngôn từ, đây gọi là trí. Nếu biết tất cả chúng sanh tâm hành đây gọi là thông. Nếu biết tất cả tâm hành thải đều diệt tận mà chẳng chứng nơi diệt, đây gọi là trí. Nếu nhớ quá khứ, đây gọi là thông. Nếu biết tam thế không có chướng ngại, đây gọi là trí. Nếu hay đến khắp thế giới chư Phật, đây gọi là thông. Nếu biết thế giới chư Phật đồng với tướng hư không, đây gọi là trí. Nếu cầu các pháp không phá hư tướng, đây gọi là thông. Nếu chẳng thấy có pháp, đây gọi là trí. Nếu chẳng hoại thế gian, đây gọi là thông. Nếu chẳng tạp hành, đây gọi là trí. Nếu quá phạm thích hộ thế tứ dương, đây gọi là thông. Quá trí của hàng học và vô học nhị thừa, đây gọi là trí. Đây gọi là Bồ Tát tu hành thiền định thông trí sai biệt. Bồ Tát vì biết tất cả chúng sanh phiền não loạn tâm, nên tu tập các pháp thiền định trở thành tâm an trụ. Thưa Tôn giả, các chúng sanh phiền não loạn tâm như vậy, ở trong ấy Bồ Tát khéo tu tụ tập trở thành thiền định, làm cho thiền định ấy trụ nơi tâm bình đẳng, đây gọi là Bồ Tát tu hành thiền định. Nếu trụ trong trí chúng sanh bình đẳng, đây gọi là định. Tâm hành bình đẳng, tánh tướng bình đẳng, tất cánh bình đẳng, tu hành bình đẳng, đây gọi là định. Trụ nơi thế giới nhẫn tiếng thiền định trí huệ và các pháp vân vân, đây gọi là định. Như định bình đẳng thì chúng sanh bình đẳng, như chúng sanh bình đẳng thì các pháp bình đẳng, nhập vào các bình đẳng như vậy, đây gọi là định. Định bình đẳng như vậy thì bình đẳng với không, bình đẳng với không thì chúng sanh bình đẳng, chúng sanh bình đẳng thì các pháp bình đẳng, nhập bình đẳng như vậy, đây gọi là định. Như không bình đẳng thì vô tướng bình đẳng, vô tướng bình đẳng thì vô nguyện bình đẳng, vô nguyện bình đẳng thì vô tác bình đẳng, vô tác bình đẳng thì chúng sanh bình đẳng, chúng sanh bình đẳng thì các pháp bình đẳng, nhập bình đẳng như vậy, đây gọi là định. Vì tự tâm bình đẳng nên tha tâm cũng bình đẳng, đây gọi là định. Tất cả bình đẳng ấy đó là lợi suy địa thủy quả phong. Được tâm bình đẳng ấy thì tâm như hư không, không có cao hạ, thường trụ bất động, oai nghi được làm thường định chẳng chuyển. Bổn tánh vốn tự như vậy, chẳng cất chẳng cao, tự tại vô úy, nín lặng không nói năng, biết nghĩa biết pháp, biết thời biết phi thời, tùy sở hành thế gian mà chẳng xen tạp thế gian, bỏ tám pháp thế gian, diệt tất cả kiết sử, xa lìa ồn náo, thích ở một mình. Bồ Tát tu hành các pháp như vậy, nơi các thiền định tâm an trụ lìa rời sở tác thế gian. Bồ Tát này dùng phương tiện huệ nhập thiền ba la mật. Lúc nhập thiền định sanh tâm đại bi vì các chúng sanh, đây gọi là phương tiện. Tâm ấy tịch diệt hẳn, đây gọi là huệ. Lúc nhập niệm Phật, đây gọi là phương tiện. Chẳng y chỉ thiền định, đây gọi là huệ. Lúc nhập nhiếp thủ tất cả thiện pháp, đây gọi là phương tiện. Chẳng phân biệt pháp tánh, đây gọi là huệ. Lúc nhập xu hướng trang nghiêm thân Phật, đây gọi là phương tiện. Nơi Phật pháp thân chẳng sanh phân biệt, đây gọi là huệ. Lúc nhập nhớ âm thanh của Phật như phạm âm, đây gọi là phương tiện. Ở trong pháp tánh không có tướng ngôn thuyết, đây gọi là huệ. Lúc nhập thọ trì tâm như kim cương, đây gọi là phương tiện. Tư duy các pháp bổn tánh vốn tự chẳng loạn động, đây gọi là huệ. Lúc nhập chẳng xả bỏ bổn sở thệ nguyện độ các chúng sanh, đây gọi là phương tiện. Nơi tất cả pháp tư duy vô ngã, đây gọi là huệ. Lúc nhập tư duy tất cả thiện căn, đây gọi là phương tiện. Tư duy thiện căn tánh vô sở trụ, đây gọi là huệ. Lúc nhập quán khắp thế giới chư Phật, đây gọi là phương tiện. Thấy thế giới chư Phật đồng với hư không, đây gọi là huệ. Lúc nhập trang nghiêm bồ đề đạo tràng, đây gọi là phương tiện. Quán chỗ trang nghiêm đồng với tịch diệt, đây gọi là huệ. Lúc nhập muốn chuyển vô thượng pháp luân, đây gọi là phương tiện. Tư duy pháp luân không có chuyển, không có chẳng chuyển, đây gọi là huệ. Lúc nhập một bề tu trợ giác phần, đây gọi là phương tiện. Vì biết các tâm nhiệt não của chúng sanh nên tu tập Như Lai thiền định, biết tất cả pháp tương ưng chẳng tương ưng, có tướng không tướng, tất cả tương tục, tùy thuận Bồ Tát quyết định tư duy, đây gọi là huệ. Đây gọi là Bồ Tát nhập thiền định phương tiện huệ vậy. Bồ Tát thiền định ba la mật phương tiện và trí huệ, hai sự chung hành, được Phật pháp khí, tất cả các ma chẳng phá hoại được. Lúc nói pháp ấy, ba vạn hai ngàn Bồ Tát được nhật đăng tam muội. Duyên có gì mà gọi là nhật đăng tam muội? Dĩ như mặt nhật mọc các ánh sáng của đèn lửa, mặt nguyệt tinh tú đều không còn hiện. Bồ Tát đại sĩ được định này rồi, thì trước kia tất cả những trí hữu học, vô học, nhị thừa và các chúng sanh khác, có bao nhiêu trí đều chẳng còn hiện. Đây gọi là nhật đăng tam muội. Bồ Tát an trụ nơi thiền ba la mật thì ở nơi vô lượng các thiền tam muội mà được tự tại. Nay ở trong đây nên một phần ít trong số vô lượng tam muội ấy. Những là điện đăng tam muội, tịnh tam muội, nguyệt quang tam muội, tịnh trang nghiêm tam muội, nhật quang tam muội, bất khả tư nghị tam muội, dũng xuất tam muội, chiếu minh tam muội, vô cấu quang minh tam muội, công đức quang minh tam muội, nhất thiết pháp trung đắc tự tại tam muội, các đạo tam muội, vô ưu tam muội, kiên xưng tam muội, dũng xuất như tu di sơn đẳng tam muội, pháp chiếu tam muội, pháp kiện tam muội, pháp tôn tam muội, tự tại tri nhất thiết pháp tam muội, trụ pháp tụ tam muội, tổng trì pháp tịnh tam muội, tùy tri tha tâm hành tam muội, pháp trang an lạc tam muội, thiêu nhất thiết phiền não tam muội, phá tứ ma lực tam muội, thập lực thanh dũng kiện tam muội, vô ngại đoạn ngại tam muội, thủ đăng tam muội, thí đắc danh văn tam muội, tỳ địa tam muội, trụ vô ngã như tu di sơn tam muội, thắng chư minh trí tam muội, trí diện tam muội, sanh huệ tam muội, tu thiền tam muội, vô lượng tự tại tam muội, tâm điều phục vô ngã sở thành tựu tam muội, thủy nguyệt tam muội, nhật thanh tam muội, vô hữu cao hạ như Phật tam muội. ly tướng tam muội như thiện điều tượng sư tử du hí tam muội, niệm Phật tam muội, niệm pháp đắc trí vô ngại tự tại tam muội, vô thối bất thối tam muội, bất thuấn tam muội, thắng tịnh quang vô ngã tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô nguyện tam muội, trụ tâm bình đẳng tam muội, kim cương tam muội, tăng thượng tam muội, vô năng thắng tam muội, triều tam muội, tịnh thanh tam muội, hiện phân biệt tam muội, ly phiền não tam muội, quảng đại như hư không tam muội, nhập chư công đức tam muội, niệm ý tiếng giác tam muội, dũng huệ tam muội, biện vô tận tam muội, ngữ vô tận tam muội, tổng trì tam muội, bất vong tam muội, hiện tác tam muội, quán nhất thiết thế tam muội, hiện tri sở lạc tam muội, sanh dũng dước tam muội, dũng từ tâm tịnh tam muội, đại bi căn bổn tam muội, nhập hỷ tam muội, xả ly tam triền tam muội, pháp nghĩa tam muội, pháp tác tam muội, trí cự tam muội, trí hải tam muội, bất ba đảng tam muội, nhất thiết tâm hỷ tam muội, điều phục tam muội, giải thoát trí tam muội, dĩ tự tại tam muội, pháp tràng kim cương tràng tam muội, liên hoa tam muội, liên hoa tăng thượng tam muội, ly thế pháp tam muội, bất động tam muội, huệ tăng thượng tam muội, chư Phật sở niệm thủ lăng nghiêm tam muội, vô tranh tam muội, quả tam muội, quả minh tam muội, giải thoát thắng trí tam muội, trang nghiêm Phật thân tam muội, biến chiếu tam muội, nhập nhất thiết chúng sanh tâm quan hỷ tam muội, thuận trợ đạo tam muội, trang nghiêm chư ba la mật tam muội, bửu mang tam muội, giữ chư giác hoa tam muội, giữ giải thoát quả tam muội, cam lộ tam muội, tốc tập như phong tam muội, bửu tế tam muội, giá hải đào tam muội, sơn tướng bát tam muội, quảng đại thần túc tam muội, kiến vô lượng chư Phật tam muội, văn trì tam muội, bất loạn tam muội, nhất niệm tri vô lượng công đức hải tịnh tam muội, bất khả kế na do tha các tam muội như vậy, lúc nhập thiền ba la mật đều được thanh tịnh. Đây gọi là Bồ Tát tu hành thiền định mà chẳng thể tận. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bạch đại sĩ, lành thay, lành thay, ngài đã nói về Bồ Tát thiền ba la mật, duy nguyện đại sĩ sẽ nói về Bồ Tát bát nhã ba la mật, như chư Bồ Tát đã được bát nhã ba la mật vô tận. Bạch đại sĩ, bát nhã ba la mật hành thế nào và nhập thế nào? Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa tôn giả, bát nhã ba la mật như nghe rồi tu hành khéo nhập tư duy. Tôn giả nói: Bạch đại sĩ, thế nào là như nghe tu hành? Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa tôn giả, nghe ấy đủ 80 hành. Những gì là 80 hành? Muốn tu hành, thuận tâm hành, cứu cánh tâm hành, thường phát khởi hành, thân cận thiện hữu hành, không có kiêu mạn hành, chẳng phóng dật hành, cung kính hành, tùy thuận giáo hành, theo thiện ngữ hành, hằng đến chỗ pháp sư hành, chí tâm nghe pháp hành, thiện tư duy hành, chẳng loạn tâm hành, tinh tiến tâm hành, sanh bửu tưởng hành, khởi được tưởng hành, trừ các bệnh hành, niệm khí hành, hiến giác hành, ý hỷ hành, nhập giác hành, nghe không nhàm hành, tăng trưởng xã hành, điều trí hành, thân cận đa văn hành, phát quan hỷ hành, thân nhẹ vui hành, tâm như hòa hành, nghe không mỏi mệt hành, nghe nghĩa hành, nghe pháp hành, nghe hoa nghi hành, nghe người nói hành, nghe chỗ chưa nghe hành, nghe các thần thông hành, chẳng cầu các thừa khác hành, nghe các ba la mật hành, nghe Bồ Tát tạng hành, nghe các nhiếp pháp hành, nghe phương tiện hành, nghe bốn phạm hành, nghe niệm chánh trí hành, nghe sanh phương tiện hành, nghe vô sanh phương tiện hành, nghe bất tịnh hành, tư duy từ hành, quán nhân duyên hành, quán vô thường hành, quán khổ hành, quán vô ngã hành, quán tịch diệt hành, quán không hành, quán vô tướng hành, quán vô nguyện hành, quán vô tác hành, tác thiện hành, trì chơn thiệt hành, chẳng mất hành, chỗ ở tốt xấu phòng hộ tâm hành, siêng tinh tiến không giải đãi hành, hiện phân biệt các pháp hành, biết các phiền não chẳng phải bạn bè hành, thủ hộ các thiện pháp bạn bè mình hành. Hàng phục phiền não chẳng phải bè bạn hành, thân cận chánh pháp tài hành, dứt các nghèo cùng hành, được người trí khen hành, mừng vui lợi căn hành, được các thánh vui hành, khiến kẻ chẳng phải thánh sanh quan hỷ hành, quán các chân đế hành, quán các ấm lỗi họa hành, tư lương hữu chi nhiều lỗi họa hành, tư duy nghĩa hành, chẳng làm tất cả ác hành, tự lợi lợi tha hành, tùy thuận tăng tiến các thiện nghiệp hành, tiến tăng thượng hành, được tất cả Phật pháp hành. Đây gọi là Bồ Tát như chỗ được nghe đủ 80 hành. Thưa Tôn giả, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đủ 32 sự khéo thiện nhập tư duy. Những gì là 32 sự? Thiện nhập thọ trì định, thiện nhập phân biệt huệ, thiện nhập tâm nhu hòa, thiện nhập thân độc hành, thiện nhập 12 duyên, thiện nhập chẳng đoạn dứt, thiện nhập bất thường, thiện nhập nhân duyên sanh pháp, thiện nhập không chúng sanh, không thọ mạng, không nhân, thiện nhập không có chỗ lai khứ an trụ, thiện nhập không có tác mà chẳng dứt nhân quả, thiện nhập rỗng không mà chẳng giải đãi, thiện nhập vô tướng mà chẳng phế, thiện nhập vô nguyện mà chẳng xả, thiện nhập chẳng chứng không vô tướng vô nguyện, thiện nhập sanh các thiền định tam muội, thiện nhập chẳng theo thiền định thọ sanh, thiện nhập sanh các thông trí, thiện nhập chẳng chứng vô lậu pháp, thiện nhập nội quán pháp, thiện nhập chẳng chứng quyết định, thiện nhập tư lương hữu di pháp lỗi họa, thiện nhập chẳng tham trước hữu di pháp, thiện nhập quán tất cả chúng sanh vô ngã, mà chẳng xả bỏ đại bi, thiện nhập tất cả thú những nơi bố úy, thiện nhập đầu thọ sanh các thú chẳng phải do nghiệp mà cố ý thọ sanh, thiện nhập ly dục, thiện nhập chẳng chứng pháp ly nhục, thiện nhập xả bỏ lạc dục đã được, thiện nhập chẳng xả bỏ pháp lạc, thiện nhập xả bỏ tất cả hí luận giác quan, thiện nhập chẳng xả bỏ các giác quán phương tiện. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đủ 32 sự thiện nhập tư duy. Lại thiện tư duy ấy là thiện thuận cú ấy là bất thủy cú, là bất chung cú, là bất trụ cú, là bất y chỉ cú, là bất động cú, là bất ỷ cú, là bình đẳng cú, là phi đẳng cú, là chân thiệt cú, là chánh chân cú, là bất biến cú, là thanh tịnh cú, là vĩnh tịch cú, là bất nhiên cú, là bất cử cú, là bất hạ cú, là bất giảm cú, là bất tăng cú, là bất cộng cú, là bất hí luận cú, là như cú, là bất như cú, là như phi như cú, là phi như phi bất như cú, là như thiệt cú, là tam thế bình đẳng cú, là tam tế cú, là bất trụ sắc cú, là bất trụ thọ tưởng hành thức cú, là bất trụ địa đại cú, là bất trụ thủy hỏa phong cú, là chẳng trụ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới cú, là bất trụ nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới cú, là bất trụ tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới cú, là bất trụ thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới cú, là bất trụ thân giới, xúc giới, thân thức giới cú, là bất trụ ý giới, pháp giới, ý thức giới cú, là niệm nghĩa cú, là niệm trí cú, là liễu nghĩa kinh cú, là niệm pháp cú. Đây gọi là Đại Bồ Tát thiện nhập tư duy. Lại nữa, thiện tư duy là tất cả pháp hoặc ngã hay vô ngã, các pháp như vậy tùy thuận quán sát. Nếu biết chúng sanh không có ngã, tức là tùy thuận quán sát các pháp, quán sát như vậy tức là thiện nhập tư duy. Như thiện tư duy tức là tư duy sanh tử và niết bàn đồng nhất pháp giới, quán hai cú ấy không có sai biệt. Thấy như vậy thì gọi là siêng tinh tiến thiện nhập tư duy. Nếu quán hắc pháp và bạch pháp hai tánh bình đẳng không có sai biệt, đây gọi là siêng tinh tiến thiện nhập tư duy. Nếu quán các ách khổ cùng không có ách khổ, chẳng động chẳng ý thị, đây gọi là siêng tinh tiến thiện nhập tư duy. Nếu các Bồ Tát khởi thiện tư duy với các chúng sanh mà chẳng bỏ lìa, nơi các pháp tướng mà chẳng phân biệt, đây gọi là Bồ Tát pháp thiện tư duy. Người như văn hành được nhập báo thiện tư duy như vậy, đây gọi là huệ. Thưa tôn giả, Bồ Tát Huệ ấy có 16 pháp chẳng trụ trong đó. Những gì là 16 pháp? Chẳng trụ vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, túc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nhẫn đến chẳng trụ vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt, lão tử diệt. Chẳng trụ căn bổn thân kiến, nhẫn đến chẳng trụ 62 kiến. Chẳng trụ cao hạ, nhẫn đến chẳng trụ các thế gian pháp lợi suy hủy dự, tưng cơ khổ lạc. Chẳng trụ mạng mạng, tăng thượng mạng, thắng mạng, ngã mạng, hạ mạng, kiêu mạng, tà mạng, nhẫn đến chẳng trụ 20 phiền não. Chẳng trụ nhân tham khởi lên các kiết sử, hoặc thô, hoặc tế, hoặc thượng, trung, hạ, nhẫn đến chẳng trụ các kiết do tham dục khởi lên. Chẳng trụ si tối, phú cái, các si, nhẫn đến chẳng trụ các kiết nhân si khởi lên. Chẳng trụ dâm dục ái trược, chẳng trụ ngũ, ấm, tử, phiền não, thiên ma, nhẫn đến chẳng trụ các ma sự nhân ma khởi lên. Chẳng trụ ngã nhân chúng sanh thọ mạng dưỡng dục sĩ phu, nhẫn đến chẳng trụ lấy tướng chúng sanh. Chẳng trụ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, pháp chướng, các kiến chướng, nhẫn đến chẳng trụ tất cả tập khí. Chẳng trụ tư tưởng, ước tưởng, phân biệt tưởng, duyên tướng tưởng, cảnh giới, kiến văn giác tri, nhẫn đến chẳng trụ tất cả các kiết. Chẳng trụ tùy chúng sanh tâm hành trí nhẫn đến, chẳng trụ bát vạn tứ thiên pháp tụ. Chẳng trụ sang tham bố thí phá giới trì giới sân khỏe, nhẫn nhục giải đãi tinh tiến loạn ý thiền định ngu si trí huệ, nhẫn đến chẳng trụ các ba la mật bạn phi bạn vân vân. Chẳng trụ định loạn tà kiến thiện bất thiện thế gian xuất thế gian khả tác bất khả tác hữu lậu vô lậu hữu di vô di hắc pháp bạch pháp sanh tử niết bàn, nhẫn đến chẳng trụ tất cả pháp bạn chẳng phải bạn vân vân. Chẳng trụ chúng sanh dị tướng, các thừa dị tướng, Phật giới dị tướng, chư Phật dị tướng, chư Pháp dị tướng, chúng thánh dị tướng, nhẫn đến chẳng trụ tất cả dị tướng. Chẳng trụ tri bất tri, thức bất thức, thế đế chân đế, nhẫn đến chẳng trụ tất cả các tướng. Nghĩa là Bồ Tát tư duy huệ ấy không nghe, không làm, không thân, không tướng, không hình vô vi. Chân huệ như vậy chẳng trụ tất cả ước tưởng, tư duy, tâm tác. Chỉ trụ danh tự dị tướng, đây gọi là Bồ Tát chân trí huệ chẳng trụ trong 16 pháp như vậy. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát huệ? Xứ sở có 8 phương tiện, các ấm phương tiện, các giới phương tiện, các nhập phương tiện, các đế phương tiện, các duyên phương tiện. Tam thế phương tiện, các thừa phương tiện, các pháp phương tiện. Thế nào là các ấm phương tiện? Nếu nói về các ấm thì như bọt nước, như bóng nước, như dương diệm, như thân cây chuối, như ảo, như mộng, như gian ứng tiếng, như tượng trong gương, như bóng, như quá. Sắc ấm như bọt nước, như tánh bọt nước, chẳng phải ngã, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải thọ mạng, chẳng phải nhân. Sắc cũng như vậy, có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán sắc phương tiện. Thọ ấm như bóng nước, tượng ấm như dương diệm, hành ấm như thân cây chuối. Thức ấm như ảo quyển, như bóng nước, dương diệm, cây chuối, ảo quyển tánh, chẳng phải ngã, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải thọ mạng, chẳng phải nhân, thọ, tưởng, hành, thức, cũng như vậy. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán thọ, tưởng, hành, thức, phương tiện. Các ấm như mộng, như gian, như tượng, như ảnh, như quá tánh, không ngã, không chúng sanh, không thọ mạng, không nhân, các ấm ấy đều cũng như vậy. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán các ấm phương tiện. Gọi là ấm ấy tức là tướng thế gian tức là tướng có thể hư hoại, như tướng có thể hư hoại tức là tánh vô thường, tánh khổ, tánh vô ngã, tánh tịch diệt. Có thể biết như vậy thì gọi là Bồ Tát quán ấm phương tiện. Thế nào là Bồ Tát biết giới phương tiện? Pháp giới, địa giới, thủy, hỏa, phong giới. Trong pháp giới ấy không có tướng cứng, tướng ướt, tướng nóng, tướng động. Pháp giới, nhãn giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý giới, trong pháp giới ấy không có tướng thấy, tướng nghe, tướng ngửi, tướng nếm, tướng cảm giác, tướng rõ biết, pháp giới, sắc giới, thanh hương vị xúc, pháp giới. Trong pháp giới ấy không có tướng được thấy, tướng được nghe, tướng được ngửi, tướng được nếm, tướng được cảm giác, tướng được biết. Pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, trong pháp giới ấy không có nhãn thức biết sắc, dẫn đến không có ý thức biết pháp. Pháp giới, sắc giới, pháp giới chẳng phải tướng sắc làm ra, dẫn đến pháp giới, pháp giới, pháp giới chẳng phải tướng pháp làm ra. Pháp giới và ngã giới không hai không khác. Pháp giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ngã giới, sanh tử giới, niết bàn giới không hai không khác. Pháp giới, hư không giới, tất cả pháp giới, ngã giới, hư không giới, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô tác, vô xuất, vô sở hữu đồng như niết bàn. Hư không và niết bàn cùng tất cả các pháp không hai không khác. Vô lượng hữu vi pháp giới như vậy nhập vào vô vi giới. Có thể biết như vậy, nói như vậy thì gọi là Bồ Tát biết giới phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán nhập phương tiện? Như lời Phật nói nhãn không, ngã sở không. Tại sao? Vì trong nhãn tánh ấy không có ngã, không có ngã sở. Như nhãn không, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý không cũng như vậy. Người quán nhập ấy thấy tất cả pháp, hoặc thiện bất thiện không có hai tướng. Đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Nếu nhãn nhập sắc nhập, nếu thấy nhãn sắc ly dục, chẳng chứng ly dục pháp. Đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Nhĩ nhập, thanh nhập, tỷ nhập, hương nhập, thiệt nhập, vị nhập, thân nhập, xúc nhập, ý nhập, pháp nhập. Nếu thấy ly dục chẳng chứng ly dục pháp, đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Gọi là nhập ấy hoặc thánh nhập, hoặc phi thánh nhập. Thế nào là thánh nhập? Là tu tập đạo. Thế nào là phi thánh nhập? Là chẳng tu tập đạo. Nếu Bồ Tát an trụ nơi đạo với kẻ chẳng tu tập đạo, sanh lòng đại bi chẳng bỏ nhập đạo, đây gọi là Bồ Tát quán nhập phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán đế phương tiện? Đế ấy thầm thâm khó vào. Thế nào là khó vào? Như là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Khổ trí ấy quán các ấm vô sanh, tập trí ấy quán đoạn dứt, tham ái nhân, diệt trí ấy quán vô minh, vân vân. Các phiền não không có hòa hiệp. Đạo trí ấy được bình đẳng quán nơi tất cả pháp không chỗ dựa lấy. Bồ Tát nếu ở trong bốn thánh đế quán như vậy mà chẳng thủ chứng gì giáo hóa chúng sanh, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Còn có ba đế là tục đế, đệ nhất nghĩa đế và tướng đế. Thế nào là tục đế? Như là ngữ ngôn văn tự các pháp giả danh được thế gian sử dụng. Thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Đó là nhẫn đến không có tâm hành, huống là lại có ngôn ngữ văn tự. Thế nào là tướng đế? Quán tất cả tướng đồng với nhất tướng ấy tức là vô tướng. Bồ Tát tùy thuận tục đế mà chẳng nhàm mỏi, quán đệ nhất nghĩa đế mà chẳng thủ chứng, quán tướng đế, nhất tướng, vô tướng. Đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Còn có hai đế là tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Thế nào là tục đế? Như nói khổ tập đạo đế, như thế gian ngữ ngôn văn tự pháp giả danh, vân vân. Thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Như ở nơi pháp niết bàn trọn chẳng quên mất. Tại sao vậy? Như tánh pháp giới thường trụ, Bồ Tát tùy tục chẳng sanh nhà mỏi, quán đệ nhất nghĩa đế mà chẳng thủ chứng. Còn có một đế, đó là nơi tất cả pháp không có dựa lấy, mà vì quá độ chúng sanh nên hiện có dựa lấy. Đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Còn nữa, ngũ ấm khổ, nếu thấy tướng khổ của ngũ ấm, đây gọi là quán khổ. Khổ tức không, đây gọi là khổ trí quán khổ thánh đế. Nếu quán ngũ ấm các phiền não nghiệp nhân kiến nhân, đây gọi là tập. Nếu quán ái nhân kiến nhân chẳng thủ chẳng trước chẳng mong chẳng cầu, đây gọi là tập trí quán tập thánh đế. Ngũ ấm cứu cánh tận tướng, quá khứ đã dứt, vị lai chưa sanh, hiện tại chẳng trụ, đây gọi là diệt. Có thể biết như vậy, đây gọi là diệt trí quán diệt thánh đế. Nếu người đắc đạo chứng tập trí diệt trí, tỷ trí biết rồi, đây gọi là đạo. Nếu ở trong ấy đều thấy tánh không, đây gọi là đạo trí quán đạo thánh đế. Nếu Bồ Tát có thể quán tứ thánh đế như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Nếu tất cả thọ gọi là khổ ở nơi các thọ tư duy phân biệt, đây gọi là khổ trí quán khổ thánh đế. Thọ nhân hòa hiệp, đây gọi là tập. Nếu ở nơi thọ nhân biết đúng chân thiệt, đây gọi là tập trí quán tập thánh đế. Nếu trừ các thọ không có kẻ thọ nhận thọ, quán thọ diệt tận, mà chẳng chứng nơi diệt vì quá độ chúng sanh, đây gọi là diệt trí quán diệt thánh đế. Nếu có sở thọ, đây gọi là đạo. Dầu có hòa hiệp mà dụ như chiếc bè, chẳng vì sở thọ chẳng cầu nơi đạo, đây gọi là đạo trí quán đạo thánh đế. Biết như vậy thấy bốn thánh đế thanh tịnh bình đẳng, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Lại tóm lược để nói, sanh khổ đây gọi là khổ, nếu quán nơi sanh, đây gọi là khổ trí quán khổ thánh đế. Sanh từ nơi nhân duyên, đây gọi là tập. Nếu quán có, chẳng phải có, đây gọi là tập trí quán tập thánh đế. Tất cả sanh chẳng phải sanh, tức là chẳng phải diệt. Nếu pháp chẳng sanh thì không có diệt, đây gọi là diệt. Nếu quán diệt ấy, đây gọi là diệt trí quán diệt thánh đế. Nếu ở những như vậy mà suy cầu xứng lượng tư duy phân biệt, đây gọi là đạo. Nếu dứt diệt suy cầu phân biệt ấy mà nhập pháp môn, đây gọi là đạo trí quán đạo thánh đế. Nếu trụ nơi trí chẳng chứng thánh đế, đây gọi là Bồ Tát quán đế phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán duyên phương tiện? Vì tụ tập bất thiện tư duy nên vô minh tập, vì vô minh tập nên hành tập, vì hành tập nên thức tập, vì thức tập nên danh sắc tập, vì danh sắc tập nên lục nhập tập, vì lục nhập tập nên xúc tập, vì xúc tập nên thọ tập, vì thọ tập nên ái tập, vì ái tập nên thủ tập, vì thủ tập nên hữu tập, vì hữu tập nên sanh tập, vì sanh tập nên lão tử tập, vì lão tử tập nên ưu bi khổ não tập. Nếu biết các khổ tụ tập như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Nếu trụ các pháp tụ tập như vậy thì chẳng trưởng dưỡng, không sở tác, không tranh tụng, không có chủ, không sở thuộc, không hệ phược. Nghĩa là nếu nhân thiện pháp, nếu nhân bất thiện pháp, nếu nhân bất động pháp, nếu nhân hướng niết bàn pháp, các pháp như vậy phân biệt đúng thiệt. Nếu các chúng sanh căn lượng chừng hạn, nhân các căn ấy gây tạo các nghiệp, hoặc có thọ báo, hoặc chẳng thọ báo, đều khéo biết nguyên nhân tụ tập phương tiện, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Nếu bất thiện tư duy diệt thì vô minh diệt, vì vô minh diệt nên hành diệt, vì hành diệt nên thức diệt, vì thức diệt nên danh sắc diệt, vì danh sắc diệt nên lục nhập diệt, vì lục nhập diệt nên xúc diệt, vì xúc diệt nên thọ diệt, vì thọ diệt nên ái diệt, vì ái diệt nên thủ diệt, vì thủ diệt nên hữu diệt, vì hữu diệt nên sanh diệt, vì sanh diệt nên lão tử diệt, vì lão tử diệt nên ưu bi khổ não diệt. Nếu biết các khổ tụ diệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Tất cả các pháp thuộc nhân, thuộc duyên, thuộc hòa hiệp, nếu pháp thuộc nhân duyên hòa hiệp, thì pháp ấy chẳng thuộc ngã nhân chúng sanh thọ mạng. Nếu pháp chẳng thuộc ngã nhân chúng sanh thọ mạng, thì chẳng nhập vào pháp số. Có thể biết như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Nếu Bồ Tát tu tập các pháp vì trợ Bồ Đề An ở Bồ Đề, các chuyên như vậy đều thấy diệt tận mà chẳng thủ chứng vì quá độ chúng sanh, đây gọi là Bồ Tát quán duyên phương tiện. Thế nào là quán tam thế phương tiện? Nếu Bồ Tát nhớ quá khứ thế thân mình, thân người, tâm tâm số pháp thiện và bất thiện, tâm bất thiện thì quở trách chê mắng, tâm thiện thì hồi hướng vô thượng Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát quán quá khứ phương tiện. Vị lai thế tâm và tâm số pháp một bề chuyên niệm đạo Bồ Đề. Nếu khởi thiện tâm đều nguyện hồi hướng vô thượng Bồ Đề, bao nhiêu tâm tâm số pháp bất thiện chẳng cho vào tâm. Phát nguyện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán vị lai phương tiện. Hiện tại tâm và tâm số pháp thiện tư duy làm bao nhiêu nghiệp đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát quán hiện tại phương tiện. Quán phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán tam thế phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát khéo hiểu tam thế không không có sở hữu. Nếu quán như vậy do sức trí huệ quán tam thế rỗng không, nơi tam thế chư Phật dung trồng vô lượng công đức, đều đang hồi hướng vô thượng Bồ Đề, vì sức phương tiện vậy, đây gọi là Bồ Tát Quán Tam Thế Phương Tiện. Còn nữa, Bồ Tát dầu thấy quá khứ tận pháp chẳng đến vị lai, mà thường tu thiện pháp siêng tinh tiến chẳng giải đãi. Bồ Tát quán vị lai pháp dầu không có sanh xuất mà chẳng bỏ tinh tiến nguyện hướng Bồ Đề. Bồ Tát quán hiện tại pháp dầu niệm niệm diệt mà tâm mình chẳng quên phát tu Bồ Đề. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Tam Thế Phương Tiện. Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại chẳng trụ. Dầu quán tâm tâm số pháp sanh diệt tán quả như vậy, mà thường chẳng bỏ tụ tập các thiện căn trợ Bồ Đề pháp. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Tam Thế Phương Tiện. Còn nữa, Bồ Tát nếu các thần thông nhớ quá khứ thế, những thiện căn đã được làm, nhớ rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Niệm vị lai thế thiện căn chưa sanh nguyện tâm dự tính làm đều thành tựu như ý. Niệm hiện tại thế thường sanh thiện căn chuyên niệm chẳng giải đãi hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Tam Thế Phương Tiện. Còn nữa, Bồ Tát nếu quá độ chúng sanh, niệm quá khứ thế đã làm thiện căn trợ đạo công đức, những là tùy chúng sanh tâm đáng được quá độ ấy, thì đúng như sở thích của họ, đều đã quá độ xong. Nếu các chúng sanh vị lai thế, hoặc họ cần thấy Phật, thấy Thánh Nhân mà được độ ấy, thì tùy hình thích đáng, đều làm cho họ được độ. Nếu các chúng sanh hiện tại thế, nên nghe Pháp hay là nên thấy thần lực, thì cũng tùy chỗ thích đáng mà điều hiện hóa đó. Tùy chỗ giáo hóa các chúng sanh, rồi liền ở nơi tam thế thành tựu tự lợi lợi tha. Tất cả sự lợi ấy đều vì Bồ Đề đủ vô ngại trí. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Tam Thế Phương Tiện. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào là Bồ Tát quán các thừa phương tiện? Tuất thế có ba thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Đại thừa. Thế có hai thừa là Thiên thừa và Nhân thừa. Thế nào là Bồ Tát quán Thanh Văn thừa? Phật chưa xuất thế thì không có Thanh Văn thừa. Tại sao vậy? Vì từ người khác nghe pháp sanh chánh kiến, đó là nghe pháp rồi trì giới oai nghi đủ rồi giới tụ thành tựu, giới tụ đầy đủ rồi định tụ đầy đủ rồi huệ tụ đầy đủ, huệ tụ đầy đủ rồi giải thoát tụ đầy đủ, giải thoát tụ đầy đủ rồi giải thoát tri kiến tụ đầy đủ. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Thanh Văn thừa phương tiện. Còn nữa, Bồ Tát quán Thanh Văn thừa hoặc thiện bất thiện và bất động hành, tâm thường chê trách nhàm lìa tam giới, quán tất cả hành vô thường khổ, vô ngã tịch diệt niết bàn, nhẫn đến chẳng có một niệm hy vọng thọ sanh, thường có lòng sợ sệt chẳng ưa thích, quán ấm như quán thù, giới như rắn độc, nhập như xóm vắng trống, nơi tất cả thú chẳng nguyện thọ sanh. Nếu có thể khai thị phân biệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Thanh Văn thừa phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán Duyên Giác thừa phương tiện? Nếu Duyên Giác xuất thế, Bồ Tát quán sở hành của họ như thiệt biết đó. Sở hành của Duyên Giác vượt hơn công đức của Thanh Văn. Dục tinh tiến bất phóng vật trì giới. Ít nghe học, chẳng nhiều cúng dường chư Phật Thế Tôn cung cấp hầu hạ phục dịch. Do trung căn nên thường sanh tâm nhàm. Các việc được làm thải điều kém ít, nhàm sợ ồn ào thường thích xa lìa. Một mình ở nơi vắng vẻ rảnh rang, oai nghi tường tự, ra vào ngưng trọng, an tâm yên lặng bớt việc người. Có thể vì chúng sanh mà hiện phước điền thế gian, tâm họ nghiền ngẫm quán 12 nhân duyên, thường niệm một pháp xuất thế niết bàn, luôn đi trong thiền định, chẳng từ người nghe mà tự nhiên giác ngộ ít phần cảnh giới. Vì nhân duyên ngộ đạo nên gọi là duyên giác. Nếu có thể khai thị phân biệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát quán Duyên Giác thừa phương tiện. Thế nào là Bồ Tát quán Đại thừa phương tiện? Thừa ấy vô lượng, nay ở trong ấy sẽ nói phần ít. Thừa ấy vô lượng hay dung thọ tất cả chúng sanh, vì không có quá ngại vậy. Thừa ấy tăng trưởng tất cả thiện căn vì khiến vô lượng chúng sanh được thọ dụng vậy. Thừa ấy đầy đủ các ba la mật vì hay tùy chúng sanh tâm hành mà quá độ vậy. Thừa ấy có thể quán các pháp trợ đạo, vì tiến đến vô ngại tới đạo tràng vậy. Thừa ấy bình đẳng vì vô ngại quang minh chiếu vô lượng tất cả chúng sanh, đều kham thọ vậy. Thừa ấy vô úy, vượt quá khiếp nhược đạo, vì vì đều có thể thị hiện các Phật pháp vậy. Thừa ấy có thể phá hoại tất cả các ma ngoại đạo tà chúng. Vì đã xong 12 duyên kiến lập tá trợ tràng Bồ đề vậy, thừa ấy có thể trừ tất cả các biên kiến hữu vô đoạn thường nhân duyên, khởi lên phiền não chướng ngại che trùm, nghi ngờ đùa cợt, vì được Phật vô ngại chân trí huệ vậy. Thừa ấy giàu đủ các trân bửu chân thiệt chẳng hư hay lợi ích chúng sanh, vì đại bi dũng mãnh bổn nguyện thành tựu vậy. Thừa ấy đầy đủ thập lực, vô úy pháp, bất cộng, tướng hảo nghiêm thân thân khẩu ý vậy. Phương tiện như vậy, đây gọi là Bồ Tát Quán Đại Thừa Phương Tiện. Thế nào là Bồ Tát Quán Nhất Thiết Pháp Phương Tiện? Đó là hoặc hữu di hoặc vô di. Bồ Tát ở trong các pháp ấy khéo biết phương tiện. Thế nào là Bồ Tát Quán Hữu Di Phương Tiện? Những thân thiện nghiệp, những khẩu thiện nghiệp, những ý thiện nghiệp nguyện đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề, đây gọi là hữu di phương tiện. Nếu quán các thiện nghiệp thân khẩu ý đồng tướng Bồ Đề mà hồi hướng Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát Quán Vô Di Phương Tiện. Còn nữa, nếu có thể tụ tập ngũ ba la mật, đây gọi là hữu di phương tiện. Dầu biết Bát Nhã Ba La Mật tánh nóp vô di mà chỗ được tụ tập trọn không hề nhàm chê, cần phải đầy đủ các ba la mật, hiểu sâu thiện căn đồng vô lậu Bồ Đề, mà còn nguyện thành nhất thiết chủng trí. Đây gọi là Bồ Tát Vô Di Phương Tiện. Còn nữa, Bồ Tát trụ trong tâm vô ngại bình đẳng, dùng tứ nhiếp pháp nhiếp thủ chúng sanh, đây gọi là hữu di phương tiện. Nếu khéo hiểu chúng sanh vô ngã vô nhân không chỗ mong cầu biết tứ nhiếp pháp, đồng vô di giải thoát mà có thể hồi hướng nhất thiết chủng trí, đây gọi là vô di phương tiện. Còn nữa, nếu các phiền não sanh tử tương tục dứt đoạn khiến nó chẳng khởi chỗ có thiện căn trợ Bồ Đề ấy, khiến chẳng đoạn tuyệt, nhẫn đến chẳng hành chút phần phiền não, đây gọi là hữu di phương tiện. Dầu quán không vô tướng vô nguyện biết ba môn không ấy, tức là trợ đạo phương tiện, nên có thể chẳng chứng, đây gọi là vô di phương tiện. Còn nữa, dầu ở tam giới mà chẳng bị tam giới phiền não ô nhiễm, đây gọi là hữu di phương tiện. Dầu xuất tam giới mà chẳng chứng xuất, đây gọi là vô di phương tiện. Như lời Phật nói, biết các pháp phương tiện thì có thể đầy đủ nhất thiết chủng trí. Tại sao? Vì nhất thiết chủng trí vô lượng vô biên đầy đủ chánh niệm, huệ phương tiện, vì vậy nên gọi là nhất thiết pháp phương tiện. Thưa tôn giả, đây gọi là Bồ Tát trí huệ duyên tám phương tiện vậy. Thưa tôn giả, tám phương tiện ấy nhiếp vô tận trí huệ của Bồ Tát. Huệ ấy có thể hiểu vì quán rõ thiện pháp bất thiện pháp vậy. Huệ ấy như mũi tên vì hay bắn đúng pháp vậy. Huệ ấy hay làm vì thánh pháp hiện tại vậy. Huệ ấy chân giải vì dứt trừ các kiến phiền não chướng ngại các phú cái vậy. Huệ ấy định nguyện vì đều có thể đầy đủ bổn sở cầu vậy. Huệ ấy tiêu dung vì có thể trừ phiền não các cháy nóng vậy. Huệ ấy duyệt dự vì chẳng dứt pháp lạc vậy. Huệ ấy chánh niệm vì rõ nghĩa sở duyên vậy. Huệ ấy an trụ vì đủ 37 pháp trợ đạo vậy. Huệ ấy đắc tướng vì như thừa được hành có thể đầy đủ vậy. Huệ ấy giải tướng vì tánh trí chiếu vậy. Huệ ấy hay độ vì quá các lưu vậy. Huệ ấy hay tiếng vì thành chánh định quyết định vậy. Huệ ấy chánh kiến vì đầy đủ tất cả thiện pháp vậy. Huệ ấy hoan hỷ vì có thể cứu vớt kẻ sa vào phiền não vậy. Huệ ấy thù thắng vì được đảnh pháp vậy. Huệ ấy vi diệu vì tự nhiên giác vậy. Huệ ấy chẳng hành vì chẳng gần tam thế vậy. Huệ ấy nhiếp thủ vì đủ tất cả phương tiện vậy. Huệ ấy hay đoạn dứt vì quá các tư tưởng vậy. Huệ ấy chẳng phóng dật vì bỏ lìa tối mờ vậy. Huệ ấy sơ thỉ vì phát hành tất cả thiện pháp vậy. Huệ ấy hay phát vì đủ các thừa vậy. Huệ ấy chiếu minh vì trừ lưới vô minh vậy. Huệ ấy cho con mắt vì tất cả chúng sanh như chỗ hiểu của họ đều được tỏ rõ vậy. Huệ ấy không y chỉ vì quá nhãn sắc vậy. Huệ ấy đệ nhất nghĩa vì xuất chân thiệt vậy. Huệ ấy không tranh vì khéo phân biệt vậy. Huệ ấy tỏ rõ vì hướng về trí môn vậy. Huệ ấy vô tận vì hay đi khắp vậy. Huệ ấy chẳng nghịch vì thấy 12 duyên vậy. Huệ ấy giải thoát vì các triền hệ phược đều đã khéo dứt vậy. Huệ ấy chẳng tạp vì lìa tất cả pháp chướng ngại vậy. Thưa tôn giả, tất cả chúng sanh có bao nhiêu tâm hành trí huệ như vậy đều có thể chiếu suốt cả. Như chúng sanh bao nhiêu tâm hành huệ tư trí, các phiền não môn, trí huệ như vậy thảy đều thấy rõ. Nếu thanh văn duyên giác Bồ Tát Như Lai có bao nhiêu trí huệ, Bồ Tát này đều có thể học khắp cả. Đây gọi là Bồ Tát vô tận huệ. Do vô tận huệ ấy nên đủ vô tận trí. Lúc nói pháp ấy có 32.000 Bồ Tát thiện căn thành thục được vô sanh pháp nhẫn. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu tâm từ cũng chẳng thể tận, tại sao vậy? Tâm từ của Bồ Tát vô lượng vô biên, Bồ Tát tu tâm từ không có hạn lượng, đồng với chúng sanh giới. Bồ Tát tu tâm từ phát tâm che chở khắp tất cả chúng sanh. Ví như hư không không đâu là chẳng khắp trùm che. Tâm từ của Bồ Tát cũng như vậy, tất cả chúng sanh không ai là chẳng được trùm che. Như chúng sanh giới vô lượng vô biên chẳng thể cùng tận, từ tâm của Bồ Tát cũng như vậy, vô lượng vô biên không có cùng tận. Vì hư không vô tận nên chúng sanh vô tận, vì chúng sanh vô tận nên Bồ Tát tu tâm từ cũng chẳng thể cùng tận. Đây gọi là từ tâm được tu của đại sĩ chẳng thể cùng tận. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, bạch đại sĩ, ngang chừng nào gọi là chúng sanh giới? Vô tận ý Bồ Tát nói, thưa tôn giả, bao nhiêu địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới? Lượng ấy vô biên mà còn chẳng nhiều hơn chúng sanh giới. Tôn giả nói, bạch đại sĩ, chừng có thể nói ví dụ so sánh được chăng? Vô tận ý Bồ Tát nói, thưa tôn giả, nói được. Chỉ chẳng được dùng việc nhỏ để ví dụ. Phương Đông cách đây trọn một hàng hà sa số thế giới chư Phật Nam Tây Bắc cùng bốn hướng và thượng hạ phương, tất cả đều một hàng hà sa số thế giới chư Phật. Mười phương thế giới ấy chung làm thành một biển lớn đầy nước, khiến một hàng hà sa số chúng sanh đồng tụ họp, cầm 1% của một sợi lông chẻ ra đồng chấm lấy giọt nước biển ấy. Một lần chấm lấy nước biển ấy là một hàng hà sa số giọt, nhận đến chấm lấy hết nước biển lớn ấy, như vậy vẫn còn chưa hết số chúng sanh giới. Từ tâm của Bồ Tát đều có thể che trùm hết chúng sanh như vậy. Thưa tôn giả, ý ngài nghĩ sao, Bồ Tát tu từ thiện căn có thể tận được chăng? Tôn giả nói, bạch đại sĩ, thiệt chẳng thể tận, hư không tánh còn có thể tận, từ tâm của Bồ Tát chẳng thể tận được. Nếu có Bồ Tát nghe lời này mà chẳng kinh sợ, thì nên biết Bồ Tát ấy được từ tâm vô tận vậy. Vô tận ý Bồ Tát nói, thưa tôn giả, từ ấy có thể ủng hộ tự thân mà cũng hay lợi ích người khác. Từ ấy không có tranh, từ ấy hay đoạn dứt tất cả sân hận giận thù hệ phược. Từ ấy hay lìa các kiết sử, từ ấy hoan hỷ, từ ấy chẳng thấy lỗi tất cả chúng sanh phá giới. Từ ấy không có nóng thân tâm thọ lạc, từ ấy xa lìa tất cả não hại, từ ấy hay lìa tất cả bố úy, từ ấy hay thuận đạo chư thánh, từ ấy hay làm cho kẻ giận hoan hỷ, từ ấy hay thắng tất cả đấu tranh, từ ấy hay xuất sanh lợi dưỡng và khen ngợi, từ ấy trang nghiêm oai đức Đế Thích Phạm Dương, từ ấy thường được người trí khen, từ ấy thường thủ hộ phàm phu ngu muội, từ ấy thường tùy thuận đạo thanh tịnh. Từ ấy chẳng tạp uế hay xa lìa dục giới, từ ấy hay hướng đến pháp môn giải thoát, từ ấy hay nhiếp tất cả các thừa, từ ấy hay nhiếp công đức pháp tài, từ ấy trưởng dưỡng tất cả công đức, từ ấy hơn các công đức vô tác, từ ấy hay trang nghiêm tướng hảo, từ ấy hay lìa căn độn hạ liệt, từ ấy hay mở chánh đạo lành nhân thiên niết bàn, từ ấy hay lìa tam ác bát nạn, từ ấy mến thích các thiện pháp. Từ ấy như nguyện tất cả chỗ mong muốn đều thành tựu tự tại, từ ấy bình đẳng với các chúng sanh, từ ấy phát hành lìa những dị tướng, từ ấy hướng ngay môn trì giới, từ ấy hay thủ hộ kẻ phạm giới, từ ấy hay thành nhẫn lực vô thượng, từ ấy hay lìa các mạng và phóng dật, từ ấy phát khởi tinh tiến vô tranh nhập vào chánh đạo, từ ấy căn bổn nhập vào thánh thiền định, từ ấy hay khéo phân biệt tâm hành lìa các phiền não, từ ấy nhân huệ mà sanh tổng trì ngữ ngôn văn tự, từ ấy làm bạn với chánh định mà lìa bạn ma kiết sử, từ ấy thường ở chung với hoan hỷ, từ ấy khéo làm sứ cho tâm, từ ấy giữ chặt oai nghi giới cấm, từ ấy hay lìa các điệu cử tháo động, từ ấy hay diệt các thứ tướng, từ ấy là hương lành tàm quý xoa thân, từ ấy hay trừ hơi hôi thối phiền não. Thưa tôn giả, phàm người tu tâm từ thì hay ủng hộ tất cả chúng sanh, hay xả sự vui của mình mà ban cho chúng sanh. Hàng thanh văn tu tâm từ ngang giới thân mình, Bồ Tát tu tâm từ trọn vì vô lượng chúng sanh. Thưa tôn giả, phàm người tu tâm từ hay qua khỏi các dòng, chỗ được đến của tâm từ là duyên chúng sanh, duyên pháp và không có duyên. Duyên chúng sanh là sơ phát tâm từ, duyên pháp duyên từ là đã tập làm. Duyên vô duyên là được thâm pháp nhẫn vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành đại từ mà chẳng thể tận vậy. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu hành đại bi cũng chẳng thể tận, tại sao? Như mạng căn của người thì lấy hơi thở vào ra làm gốc. Bồ Tát tu học đại thừa như vậy lấy đại bi làm gốc. Như vua chuyển luân dương lấy luân bửu làm gốc. Bồ Tát tu nhất thiết trí lấy đại bi làm gốc. Như trưởng giả chỉ có một con trai thì tình thương yêu rất nặng, Bồ Tát đại bi với tất cả chúng sanh thương yêu như con trai một. Đại bi như vậy ta đã làm rồi, đại bi như vậy làm rồi lợi mình, đại bi như vậy chẳng nhờ sự việc khác, đại bi như vậy tâm mình ra làm chẳng xiểm khúc, đại bi như vậy việc ra làm phát xuất từ chánh quyết định, đại bi như vậy chủng tánh ra làm phát xuất từ trực đạo. Đại bi như vậy tâm không tà vậy sanh chánh trực. Đại bi như vậy không có kiêu mạn phát xuất cảnh giới chúng sanh. Đại bi như vậy quên bỏ thân mình xuất sanh thân Như Lai. Đại bi như vậy chẳng tham thọ mạng phát xuất chẳng làm điều ác. Đại bi như vậy ủng hộ chúng sanh xuất sanh Bồ Đề. Đại bi như vậy hộ pháp chân thiệt phát xuất tâm thanh tịnh. Đại bi như vậy thấy kẻ nghèo cùng hoạn nạn phát xuất sự giúp cứu. Đại bi như vậy bổn thể kiên cố phát xuất tâm bất động. Đại bi như vậy chẳng khi mình nhân thiên hiền thánh phát xuất chẳng hư dối. Đại bi như vậy đồng hành thanh tịnh phát xuất thiện nghiệp. Đại bi như vậy tự bỏ vui mình phát xuất ban vui cho người. Đại bi như vậy chẳng làm khổ kẻ khác phát xuất chẳng cháy nóng. Đại bi như vậy hay khiến chúng sanh bỏ gánh nặng phát xuất tinh tiến vững bền. Đại bi như vậy có thế lực nhẫn phát xuất thủ hộ kẻ vô lực. Đại bi như vậy chẳng nhàm sự đáng gớm phát xuất hay trông mong kẻ bệnh tật. Đại bi như vậy được pháp tự tại phát xuất giáo hóa chúng sanh căn độ. Đại bi như vậy che đậy công đức mình phát xuất hiển bày công đức người. Đại bi như vậy phát xuất lìa các khổ. Đại bi như vậy phát xuất cầu vô lậu lạc. Đại bi như vậy phát xuất xả vật mình ưa thích. Đại bi như vậy phát xuất làm những thiện nghiệp không hề nhiễu não. Đại bi như vậy phát xuất khéo trì cấm giới, chẳng bỏ kẻ phá giới cấm. Đại bi như vậy phát xuất giáo hóa chúng sanh. Đại bi như vậy phát xuất chẳng tiếc thân mạng. Đại bi như vậy phát xuất xả bỏ tay chân mình. Đại bi như vậy phát xuất sanh thiện căn cho người. Đại bi như vậy phát xuất thiện căn lợi ích mình. Đại bi như vậy phát xuất chẳng tham trước các thiền. Đại bi như vậy phát xuất chẳng nhàm dục giới. Đại bi như vậy xuất sanh quán huệ. Đại bi như vậy phát xuất thiện căn chẳng ô nhiễm. Đại bi như vậy phát xuất các chúng sanh thành tựu như sở nguyện. Đại bi như vậy phát xuất hữu di vô di. Đại bi như vậy phát xuất chẳng chứng vô di. Đại bi như vậy phát xuất biết chúng sanh tánh đồng vô di mà hay giáo hóa. Đại bi như vậy phát xuất thủ hộ kẻ phạm giới cấm. Đại bi như vậy phát xuất tán thán Phật cấm giới. Đại bi đại thừa như vậy phát xuất đại bi. Do nhân duyên ấy nên gọi là đại bi. Gọi rằng đại bi ấy là quyết định khéo thực hành bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ và các trợ đạo pháp để được trí huệ tự nhiên vô sư, kinh doanh sự nghiệp, được làm của các chúng sanh khác, chuyên tinh cần mẫn như lo công việc của mình. Do nhân duyên ấy nên gọi là đại bi. Đây gọi là Bồ Tát tu hành đại bi mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả, Đại Bồ Tát tu hành tâm hỷ cũng chẳng thể tận. Thế nào là hỷ? thường niệm chánh pháp quan hỷ dũng dước, chẳng sanh giải đãi, không có những nhiệt não, lìa vui ngũ dục, an trụ nơi pháp lạc, tâm hòa duyệt dự, thân nhẹ nhàng dịu dàng, ý siêng nhắc nhở dốc lòng thường sanh tâm bi. Thích cầu Như Lai vô thượng pháp thân, thích tu tướng hảo để tự trang nghiêm. Nghe pháp không nhàm, nhớ làm chánh pháp rồi tâm sanh quan hỷ rồi đủ được pháp bi. Thường với chúng sanh chẳng sanh tâm trở ngại, dùng tăng thượng dục siêng cầu chánh pháp. Siêng cầu chánh pháp rồi thâm tâm được hiểu Phật pháp thậm thâm. Ta lìa nhị thừa phát tâm vô thượng, trừ những lẫn tiếc phát tâm xả, thấy người đến xin sanh lòng quan hỷ. Lúc thí quan hỷ, thí rồi không hối tiếc, bố thí như vậy ba thời gian đều thanh tịnh. Được thanh tịnh rồi tâm được duyệt dự. Nơi người trì giới thường hành bố thí, nơi kẻ phá giới lòng vui nhiếp thủ, tự trì cấm giới tâm thường thanh tịnh. Có thể làm cho các chúng sanh ác đạo kinh sợ được, không sợ hãi xa lìa ác đạo. Tất cả hồi hướng Như Lai cấm giới, kiên trì vững chắc chẳng thể kém hư, bị người mắng nhiếc, đánh đập, cam nhẫn chẳng báo trả. Nơi các chúng sanh tâm không kiêu mạn, nơi các tôn trưởng thì tâm khiêm hạ cung kính, nói năng hòa vui lìa sự sụt sùi. Trước dùng lời yêu thương trọn không vô vậy, chẳng có tà tâm dụ dỗ gạt phỉnh người, chẳng vì lợi dưỡng mà làm việc cho người. Tâm mình thanh tịnh không có lỗi thô, nơi kẻ chẳng được chẳng thấy lỗi họ, chẳng tìm chỗ dở của người, chẳng cử tội người. Chuyên tâm chánh niệm các pháp hòa kính, nơi chư Bồ Tát tưởng là Như Lai, thương mến người thuyết pháp, quan trọng hơn thân mình, mến trọng Như Lai như tiếc mạng mình, nơi chư sư trưởng tưởng như cha mẹ, nơi các chúng sanh tưởng như con cái, nơi các quan nghi như bảo hộ đầu mặt, nơi các ba la mật như thương tay chân mình, nơi các thiện pháp coi như trân bửu, nơi người dạy bảo coi như ngũ dục, nơi hạnh tri túc coi như không có bệnh, ưa thích cầu pháp coi như diệu dược, nơi người cử tội mình coi như lương y, nhiếp ngự các căn không có giải đãi, đây gọi là hỷ. Hỷ ấy tịch tỉnh vì giác tri vi diệu vậy, hỷ ấy tịch diệt vì không có điệu hí vậy, hỷ ấy là chỗ dựa các hành vì không có hí luận vậy, hỷ ấy là căn bổn vì tâm chẳng loạn vậy, hỷ ấy là đa văn vì nắm lấy thiện ngữ vậy, hỷ ấy bình đẳng vì tâm nhu nhuyến vậy, hỷ ấy dũng mãnh vì giỏi làm sự nghiệp vậy, hỷ ấy chẳng hối vì chuyên làm điều thiện vậy, hỷ ấy chánh trụ vì chẳng giải đãi vậy, hỷ ấy bất động vì không có sở y vậy, hỷ ấy bất cộng vì khó xô dẹp vậy, hỷ ấy thiệt nghĩa vì chẳng quên mất vậy, hỷ ấy chân thiệt vì không có biến đổi khác vậy, hỷ ấy thành thiệt vì đúng như chỗ làm vậy, hỷ ấy hay xả vì thế lực kiên lao vậy, hỷ ấy đại lực vì không gì thắng hơn được vậy, hỷ ấy hay làm thần lực chư Phật vì cầu pháp chư Phật vậy, đây gọi là Bồ Tát tu hành tâm hỷ mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu hành tâm xả cũng chẳng thể tận. Thế nào là Bồ Tát tu xả vô tận? Bồ Tát tu xả là xả ba thứ, đó là xả các phiền não, xả hộ mình người và xả thời phi thời. Thế nào là xả các phiền não? Được cung kính cúng dường tâm chẳng cao, bị khinh chê trách mắng tâm cũng chẳng hạ. Nếu được lợi dưỡng tâm chẳng tham cậy, bị suy não tâm cũng chẳng sầu. Nếu được thưởng khen trước mặt tâm không mừng rỡ, bị chê trước mặt tâm cũng không lui sụt. Nếu được khen sau lưng tâm khéo an trụ pháp giới, bị chê sau lưng tâm không kém sút. Nếu gặp sự khổ tâm gắn nhẫn thọ, gặp sự vui tâm thấy vô thường, hay buông bỏ sở ái, hay đoạn dứt giận hờn. Nơi người thân, người chẳng thân, tâm luôn bình đẳng. Nơi người trì giới hay kẻ phá giới, ý không tăng giảm. Nơi làm thiện, làm ác, tâm không có hai tướng. Nơi ái, chẳng ái, tâm không tham chấp. Nghe thiện, bất thiện, tâm hay kham nhẫn. Nơi lời thiện ác, tâm không dính buộc. Nơi tội lỗi quả, tâm lượng không có hai. Nơi các chúng sanh được, tâm bình đẳng. Nơi thượng trung hạ được quang minh đồng nhất. Chẳng tiếc thân mạng, giới tốt xấu danh tiếng đồng như pháp giới. Nơi pháp thiệt chẳng thiệt tâm được thanh tịnh, nơi những thế chấp được Bồ Tát xả, đây gọi là Bồ Tát xả các phiền não. Thế nào là Bồ Tát xả hộ mình người? Nếu bị chặt đứt thân thể tay chân, tâm không sân hận, chẳng cầu thù báo. Vì được tâm xả nên có thể xả hai thứ nội ngoại thân khẩu. Ở trong hai thứ ấy chẳng sanh tranh tụng. Nơi nhãn cùng sắc không có dục nhơ, nơi nhĩ cùng thanh, tỷ cùng hương, thiệt cùng vị, thân cùng xúc và ý cùng pháp cũng đều không có dục nhơ. Ở trong những hai thứ ấy chẳng sanh tranh tụng nên gọi là xả. Chẳng tổn thương, chẳng gây hại nên gọi là xả. Xả hộ mình và người nên gọi là xả. Nơi lợi chẳng lợi, tâm hành bình đẳng nên gọi là xả. Nơi đệ nhất nghĩa chẳng sanh tranh luận nên gọi là xả. Nơi tâm mình khéo hay phân biệt nên gọi là xả. Quán xả bỏ thân mình nên gọi là xả. Chẳng hại thân người nên gọi là xả. Bồ Tát tu xả nơi các thiền định thường hành xả tâm. Chư Phật Thế Tôn chẳng cho Bồ Tát ở nơi các chúng sanh mà hành xả tâm. Tại sao? Vì Bồ Tát thường tu tinh tiến vì lợi tự tha mà siêng cầu thiện căn vậy. Đây gọi là Bồ Tát xả hộ mình và người vậy. Thế nào là Bồ Tát xả thời phi thời? Tuy khí chúng sanh xả mà chẳng dẫn tiếp. Suy hủy cơ khổ xả mà chẳng thọ. Xả người cầu thanh văn thành quyết định. Lúc hành bố thí xả tu trì giới. Lúc tu trì giới xả bố thí. Lúc tu nhẫn nhục xả thí giới tiến. Lúc tu tinh tiến xả thí giới nhẫn. Lúc hành thiền định xả bố thí. Lúc tu trí huệ xả năm ba la mật. Việc chẳng nên làm trọn chẳng còn làm. Các pháp như vậy an trụ giới hành, tinh cần dũng mãnh đầy đủ tu hành. Đây gọi là Bồ Tát tu vô tận xả vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát các thông cũng chẳng thể tận. Những gì là các thông? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và như ý thông. Đây gọi là Bồ Tát các thông. Thế nào là Bồ Tát thiên nhãn không? Bồ Tát thiên nhãn là đệ nhất trên tất cả những thiên nhãn của chư thiên long bát bộ thần và của hàng hữu học vô học thanh văn duyên giác. Bồ Tát thiên nhãn di diệu thù thắng mở suốt tỏ rõ do công đức hướng về nhất thiết trí cảm thành, chẳng đồng với thiên long và nhị thừa. Mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật, trong ấy có bao nhiêu hình mạo sắc tượng quang minh, hoặc thô, hoặc tế, hoặc gần, hoặc xa. Bồ Tát thiên nhãn đều thấy tất cả, soi rõ rành rẽ, khéo hiểu khéo thấy, cũng thấy trong ấy bao nhiêu những chúng sanh thọ sanh các thú. Trừ vô sắc thiên, còn bao nhiêu những nghiệp hành sanh tử tương tục, hoặc nghiệp hoặc quả các căn sai khác, đều thấy biết không sót. Mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật trang nghiêm thanh tịnh di diệu đều thấy rõ cả không thừa. Thấy rõ như vậy rồi, Bồ Tát thanh tịnh trì giới nguyện hồi hướng trang nghiêm quốc độ mình. An trụ trì giới ấy, đúng như sở nguyện, đều được thành tựu vô lượng lợi ích lớn. Trong những thế giới mười phương ấy, Bồ Tát thiên nhãn cũng thấy đại chúng chư Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, bốn oai nghi nơi thân và chánh ước niệm, được pháp môn giải thoát an trụ tổng trì, biện tài phương tiện nhập vào huệ phương tiện. Thấy rồi, Bồ Tát tự tu đầy đủ những công hạnh ấy. Bồ Tát thiên nhãn thanh tịnh vì thấy được sắc, không có trở ngại vậy. Bồ Tát thiên nhãn chẳng ô nhiễm vì chẳng tham trước nơi các sắc vậy. Bồ Tát thiên nhãn giải thoát vì xa lìa các kiến phiền não vậy. Bồ Tát thiên nhãn sáng sạch vì tánh minh liễu vậy. Bồ Tát thiên nhãn chẳng y chỉ vì lìa cảnh sở duyên vậy. Bồ Tát thiên nhãn chẳng phát xuất vì đoạn dứt phiền não vậy. Bồ Tát thiên nhãn không mờ vì đoạn dứt lưới nghi vậy. Bồ Tát thiên nhãn chẳng khởi vì đoạn dứt chướng ngại vậy.